Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là trên môi trường số. Gặp gỡ chủ nhân huy chương vàng cuộc thi đấu trường toán học châu Á IMO 2025 Nguyễn Hoàng Đức Anh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 8 tháng 8, Đảng bộ quân sự tỉnh trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và gần 160 đại biểu chính thức đại diện cho 1.793 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh. Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng, thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động, quyết tâm, quyết liệt nhằm xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra, hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tinh gọn mạnh, đảm bảo tốt hậu cần kỹ thuật, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng cán bộ đảng viên được nâng lên. Trong đó, bàn giao 21.800 tân binh đạt 100% chỉ tiêu giao quân, 100% xã phường, cơ quan, đơn vị, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận biểu dương những kết quả Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, rà soát đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trụ sở làm việc, khu vực phòng thủ, phục vụ huấn luyện, nhất là trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đổi mới công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 21 đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng thời chỉ định 12 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng ngày, Đảng bộ phường Thuận Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đình Loan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 238 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên Đảng bộ phường. Đảng bộ phường Thuận Thành được sắp nhập từ 4 xã phường gồm Hồ, Song Hồ, Gia Đông và Đại Đồng Thành. Đảng bộ phường có 53 tổ chức đảng trực thuộc với 1.983 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, Đảng bộ phường có hơn 80% đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng bình quân 11,2% một năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch. Tổng thu toàn phường năm 2024 đạt gần 1.400 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó, Đảng bộ phường sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, cung cấp dịch vụ công thông minh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, mở rộng kết nối vùng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Thuận Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới Đảng bộ phường thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với năng lực, đảm bảo hệ thống tổ chức vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và quản lý đô thị, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả lợi thế trung tâm kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tạo đột phá về diện mạo đô thị. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xã Tuấn Đạo cũng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuấn Đạo là xã duy nhất của tỉnh Bắc Ninh không thực hiện sắp xếp, sắp nhập đơn vị hành chính khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 97 km2, dân số trên 6.400 người. Đảng bộ xã có 22 chi bộ trực thuộc với tổng số 392 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Tuấn Đạo đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội đã đề ra. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp. Về định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhất trí với chủ đề đại hội, thống nhất với mục tiêu chung, 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà dự thảo báo cáo chính trị đã xác định. Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Đảng ủy rà soát, hoàn chỉnh quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa hàng năm, chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị thuộc xã, các chi đảng bộ trực thuộc triển khai ngay các nhiệm vụ, cụ thể hóa các phương hướng, mục tiêu đại hội đề ra với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 với 27 đồng chí, 9 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 3 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định và chỉ định 3 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, mùng 8 tháng 8 1921, mùng 8 tháng 8 2025, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo và nhà lưu niệm di tích gốc tại phường Từ Sơn. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở ngành, đoàn thể tỉnh, phường Từ Sơn cùng đại diện gia đình đồng chí Lê Quang Đạo. Tại tượng đài và nhà lưu niệm, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước, cách mạng tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, nay là phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách quan trọng như Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương phụ trách công tác dân vận, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện là một nhà lãnh đạo sáng suốt tài tình, có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Đồng chí đã để lại tấm gương cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo tận tụy, đầy trách nhiệm, cống hiến trọn đời vì lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí mãi là niềm tự hào của Đảng ta, dân tộc ta và quê hương Bắc Ninh. Học tập noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Chiều 8 tháng 8, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030, trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo dự thảo, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được uống sữa theo định mức. Trẻ nhà trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng được uống 5 hộp sữa 110ml một tuần. Trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học 5 hộp 180ml một tuần trong 9 tháng thực học mỗi năm, đến hết năm học 2029-2030. Các cơ sở giáo dục công lập được hỗ trợ chi phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức, quản lý chương trình mức từ 2 đến 3 triệu đồng một cơ sở một tháng tùy quy mô. Kinh phí mua sữa được bảo đảm từ ngân sách tỉnh 50%, xã hội hóa 50%, trong đó phụ huynh đóng góp 25%, trẻ thuộc diện chính sách không phải đóng góp. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến, thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến kinh phí, đối tượng hỗ trợ, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường khi xử lý vỏ sữa, vấn đề lưu mẫu sữa, công tác tuyên truyền về chương trình sữa học đường đến nhân dân. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh đây là nghị quyết mang tính ưu việt, cần đảm bảo tính thực thi. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện tờ trình. Ban Văn hóa Xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, thống nhất từ từng nội dung của nghị quyết. Bên cạnh đó xây dựng các giải pháp, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình khảo sát và triển khai thực hiện.
Sáng 8 tháng 8, Ban Kinh tế Ngân sách tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách đã tiến hành thẩm tra các tờ trình nghị quyết về việc bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án thành phần lần 1 tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của cấp tỉnh. Nghị quyết áp dụng các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 sau khi sáp nhập tỉnh, nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp, ra soát lại toàn bộ các dự thảo báo cáo, nghị quyết về bố cục, số liệu, nội dung cho chính xác, hợp lý, đúng quy định hơn. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo, nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Tiếp tục bản tin thời sự với một số nội dung đáng chú ý khác. Nhằm hỗ trợ người lao động trẻ có thu nhập thấp an cư lập nghiệp, Ngân hàng Nhà nước vừa có quy định giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng dưới 35 tuổi. Theo đó, từ nay đến hết năm 2025, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội với người trẻ sẽ là 5,9% một năm, thấp hơn 2% so với mức bình quân cho vay chung và dài hạn và giảm 0,2% so với mức trước đây. Trong 10 năm tiếp theo, người vay vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi, cụ thể là thấp hơn 1% một năm so với lãi suất thị trường của nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Chính sách này tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang được triển khai từ năm 2023, vốn đã qua 4 lần giảm lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Không chỉ ưu đãi cho người mua nhà, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ cũng được hưởng lãi suất 6,4% một năm trong 5 năm đầu giải ngân. mức giảm đáng kể so với trước. Việc giảm lãi suất cho vay lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trực tiếp mà còn thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, tạo điều kiện để lao động trẻ an cư, ổn định cuộc sống.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, hiện có hơn 1.900 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động với số lượng lên đến 116.000 vị trí việc làm. Trong số này, lao động phổ thông chiếm khoảng 80%, tập trung chủ yếu ở hai ngành là điện tử và may mặc. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều như Khotech Vina, khu công nghiệp Quế Võ, 50.000 người, công ty Newing Interconnect Technology Bắc Giang, khu công nghiệp Vân Trung, hơn 10.000 người, tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, khu công nghiệp Quang Châu, 10.000 người. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nhân lực, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tăng cường kênh thông tin dự báo cung cầu lao động, tập trung rà soát nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của từng công ty trên địa bàn. Đặc biệt hàng tháng, Trung tâm phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố có lực lượng lao động dồi dào để tổ chức hiệu quả các phiên giao dịch việc làm online, nhấn mạnh chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp để thu hút lao động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đăng tải trên website của đơn vị và nhiều kênh truyền thông khác về các vị trí việc làm cụ thể giúp lao động dễ dàng cập nhật và lựa chọn.
Thưa quý vị, sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều kết quả tích cực đã bước đầu ghi nhận. Bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, công tác phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Góp phần vào kết quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên đã thường xuyên có mặt tại bộ phận một cửa, nhiệt tình hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là trên môi trường số. Ngay từ đầu giờ sáng, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Bắc Giang, lực lượng đoàn viên thanh niên đã có mặt, sẵn sàng hỗ trợ người dân kê khai thông tin, tạo tài khoản định danh, đăng ký hồ sơ trực tuyến với thái độ tận tình, chu đáo. Ông Nguyễn Bá Sản, tổ dân phố Phú Mỹ 3 vui vẻ cho biết:
"Tôi thấy đến đây cái đã có cái lực lượng thanh niên đến đón tiếp rồi, thế và chỉ bảo luôn, hướng dẫn hiểu ngay vào thời tôi thấy nó, cái không khí làm việc đây tôi thấy tốt lắm, tôi thấy dễ chịu lắm."
Trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa phường Bắc Giang đón tiếp từ 500 đến 700 lượt công dân. Sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục số, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế tối đa sai sót khi kê khai. Ông Lương Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giang thông tin thêm:
"Sự có mặt của các bạn đoàn viên thanh niên trong những ngày vừa rồi đã giúp cho cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã giảm tải được cái áp lực. Các bạn đoàn viên thanh niên không chỉ đón tiếp bước đầu hướng dẫn công dân mà các bạn còn là những người trực tiếp hướng dẫn cái việc nộp hồ sơ trực tuyến. Từ đó thì giúp cái tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính của phường trên môi trường mạng tăng cao."
Chị Hoàng Mỹ Linh, Bí thư đoàn phường Bắc Giang trao đổi:
"Sau khi mà thành lập đội hình thì đoàn phường cũng đã tổ chức tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên để nắm rõ những cái nội dung để có thể hỗ trợ người dân một cách hiệu quả nhất. Và mỗi buổi thì đoàn phường huy động tại mỗi điểm thì 6 đến 7 bạn đoàn viên thanh niên."
Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các đoàn viên thanh niên còn trở thành cầu nối gần gũi giữa người dân và chính quyền, giúp lan tỏa tinh thần cải cách hành chính, khuyến khích người dân thay đổi thói quen từ nộp hồ sơ trực tiếp sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Anh Nguyễn Duy Đạt, đoàn phường Bắc Giang chia sẻ:
"Tham gia hoạt động này thì giúp mình nâng cao được cái năng lực số. Thứ hai là mình cũng đóng góp được một cái phần nhỏ trong cái công cuộc chuyển đổi số."
Các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã huy động hơn 2.200 tình nguyện viên hoạt động tại 99 xã phường. Tính đến nay đã có trên 40.000 lượt người dân được hỗ trợ tạo lập tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Chị Trần Kim Anh, Bí thư đoàn phường Tiền Phong cho biết:
"Tham gia vào các hoạt động chính quyền hai cấp cũng như là hoạt động về cái hành chính công tại bộ phận một cửa, như là thành lập đội thanh niên, đội hình thanh niên hỗ trợ hành chính công cũng như là hỗ trợ người dân trong các cái thủ tục hành chính."
Từ việc hỗ trợ khai thác công nghệ số đến hướng dẫn thủ tục hành chính hiện đại, sự có mặt kịp thời, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đã góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại và gần dân hơn trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị, không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu, trạm y tế xã còn là cánh tay nối dài của ngành y tế ở cơ sở. Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, trạm y tế xã đã khẳng định được vai trò là tuyến đầu trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là ở những xã miền núi, vùng sâu vùng xa. Và một ngày đột nhiên cảm thấy khó thở, toàn thân thì tím tái, ông Phương Sơn Đông ở thôn mới xã Trường Sơn ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ của trạm y tế xã. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông đã qua khỏi cơn nguy kịch. Ông Đông chia sẻ, nếu như hôm đó bác sĩ của trạm y tế không nhanh chóng có mặt, thì có lẽ ông khó qua khỏi được vì cơn hen cấp tính.
Hôm đấy thì bản thân tôi không biết tôi bị cái bệnh gì. Thế mà chỉ biết là mình không thở được nữa và cứ thế là ra đi thôi. Thì là may mắn là cái là một cuộc điện thoại của gia đình nhà tôi tới trạm y tế. Thì trạm y tế đã có mặt một cách rất là kịp thời.
Đấy, mà cấp cứu cho tôi một cách là cũng kịp thời, mà tôi thấy là tôi đã qua được cái cơn nguy kịch.
Xã Trường Sơn có hơn 4.500 hộ với trên 18.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc chiếm tới trên 40%. Xã lại ở cách xa trung tâm y tế tuyến trên, do đó trạm y tế luôn là nơi để người dân gửi gắm niềm tin mỗi khi có vấn đề về sức khỏe. Ông Nguyễn Bá Ninh, thôn Tân Thành bày tỏ.
Như bản thân vợ chồng tôi loanh quanh những thôn làng ở bản đấy, thế là đến trạm là nó có nhiều cái thuận tiện đi lại và cái điều trị kịp thời. Từ những ốm đau, những cái kiểm tra sức khỏe hoặc ốm đau thứ là quá thuận tiện đối với dân địa phương xung quanh đây.
Là xã miền núi, điều kiện kinh tế cơ sở vật chất còn gặp khó khăn, song không làm nhụt chí những cán bộ y tế nơi đây. Dù mưa nắng, đường xa, các y bác sĩ vẫn bám thôn, bản, đến từng nhà để thăm khám và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Sau một tháng sắp nhập, trạm y tế xã Trường Sơn đã khám điều trị cho hơn 300 bệnh nhân, chủ yếu là đồng bào dân tộc. Bác sĩ Nguyễn Văn Hoan, trạm trưởng trạm y tế xã Trường Sơn cho biết thêm.
Thì ở đây là một cái vùng nó xa trung tâm. Thì ở đây là chúng tôi là cũng có đội ngũ y bác sĩ là thường xuyên túc trực để đảm bảo tốt về công tác phục vụ người bệnh. Một là cái sơ cứu cấp cứu ban đầu, hai là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, ba là về kiểm soát hướng dẫn người ta về cái an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông Giáp Văn Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn đánh giá.
Đối trạm y tế xã Trường Sơn thì sau khi sáp nhập thì trong công tác khám chữa bệnh thì bác sĩ đã tập trung quan tâm rất là tốt cho đồng bào dân tộc rồi toàn thể nhân dân xã Trường Sơn. Thứ hai, đối với địa phương thì chúng tôi đang cho rà soát và tập trung cao trong công tác đầu tư hỗ trợ tốt nhất bằng cơ sở vật chất để cho nhân dân được hưởng những cái quyền lợi trong cái khám chữa bệnh của đối với người dân.
Đội ngũ y tế cơ sở, nhất là ở xã miền núi, không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn là minh chứng rõ nét cho chủ trương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân ngay từ cơ sở, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Olympic Toán học châu Á vừa công bố kết quả vòng chung kết quốc tế cuộc thi đấu trường Toán học châu Á IMO năm 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Vượt qua hàng trăm thí sinh dự thi, em Nguyễn Hoàng Đức Anh, lớp 9A1, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang đã xuất sắc giành huy chương vàng khối thi trung học cơ sở, đem vinh quang về cho ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh và cho Tổ quốc. Ngay khi trở về từ Nhật Bản với tấm huy chương vàng cuộc thi đấu trường Toán học châu Á IMO 2025, Nguyễn Hoàng Đức Anh và gia đình đã đến trường chia vui cùng thầy cô trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, nơi em gắn bó học tập, rèn luyện suốt 4 năm học trung học cơ sở. Trước đó, tại cuộc thi vòng quốc gia năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức Anh là một trong 3 thí sinh khối lớp 9 trên toàn quốc giành huy chương vàng và là một trong 5 thí sinh được chọn đại diện cho học sinh lớp 9 của Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Nhật Bản. Đức Anh chia sẻ.
Tại Nhật Bản em cũng đã được nhìn thấy rất nhiều đội toán mạnh, gió đông. Nên em làm hết sức mình được. Em cũng cảm thấy vui và biết ơn thầy, gia đình, thầy cô và nhà trường. Hiện tại thì em cũng chưa có dự định gì ngoài việc là chỉ biết là cố gắng học tập thật tốt và tại trường chuyên. Và để học hỏi và biết thêm nhiều kiến thức cũng như là có thêm một vài người bạn mới.
Chị Hoàng Thị Thành, mẹ em Nguyễn Hoàng Đức Anh thì bày tỏ.
Tôi thì cũng muốn là con nó được sống với cái ước mơ của con. Đấy. Muốn con nuôi dưỡng cái tình yêu toán học. Ngoài cái phát huy của môn toán thì tất cả những cái môn mà văn hóa, đấy, rồi thể chất, giáo dục thể chất, thể thao, tôi cũng mong muốn là con được trải nghiệm để cho con phát triển toàn diện. Đấy, trở thành công dân có ích cho đất nước.
Cuộc thi đấu trường Toán học châu Á IMO do Ủy ban Olympic Toán học châu Á tổ chức thường niên. Tham gia cuộc thi, các em sẽ phải giải toán bằng tiếng Anh theo hình thức thi viết trực tiếp. Năm 2025, vòng chung kết cuộc thi tại Nhật Bản đã thu hút hơn 3.500 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đoàn Việt Nam có 22 thành viên tham gia ở hai khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ở khối trung học cơ sở, với niềm đam mê toán học, giỏi tiếng Anh và khả năng tự học, khát khao chinh phục sân chơi quốc tế, Nguyễn Hoàng Đức Anh đã được thầy cô bồi dưỡng, dìu dắt, nỗ lực và giành huy chương vàng của cuộc thi. Thầy giáo Đỗ Văn Hoàn, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang cho biết.
Kết quả này thì thực ra với em Đức Anh cũng không phải bất ngờ lắm. Với lực học của em là cũng rất là tốt. Rồi thi chuyên thì em cũng đỗ chuyên Bắc Giang và đỗ cả chuyên khoa học tự nhiên. Đấy, thì khả năng tiếng Anh của em cũng rất là tốt. Nên là thi các cuộc thi quốc tế thì cũng rất là thuận lợi. Những năm tới thì hy vọng là con sẽ tiếp tục phát huy được cái khả năng tự học của mình, tự nghiên cứu của mình để làm sao đạt được những kết quả cao nhất.
Bà Ngô Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang trao đổi thêm.
Để có kết quả đó thì nhà trường đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như là chất lượng của học sinh bằng cách là tổ chức thường xuyên các cái buổi sinh hoạt chuyên môn, đồng thời cũng tổ chức nhiều các cái câu lạc bộ văn hóa từ khối lớp 6 đến lớp 9 làm cho các em rất là hào hứng học tập, thường xuyên động viên khích lệ giáo viên học sinh và từ đó thì nhà trường đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào.
Đức Anh vừa thi đỗ vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Với thành tích, 3 năm liên tục giành huy chương tại cuộc thi đấu trường toán học châu Á, đặc biệt là tấm huy chương vàng năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức Anh đã góp phần làm giàu thêm thành tích của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, ngôi trường có bề dày truyền thống trong công tác dạy và học.
Trong thời gian mưa lũ từ 15 tháng 6 đến 31 tháng 10, các hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông bị tạm dừng và các đơn vị tổ chức phải giải tỏa không gian thoát lũ trước ngày 15 tháng 6. Thông qua công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 đơn vị doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản lòng sông. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, thông qua công tác kiểm tra giám sát các đơn vị, doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng toàn bộ các hoạt động thi công khai thác cát sỏi trong mùa mưa lũ. Thời gian kể từ ngày 15 tháng 6 đến hết 31 tháng 10, di chuyển toàn bộ phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực công trường về nơi an toàn, tháo dỡ các công trình tạm nếu có thuộc phạm vi an toàn của đê điều và luồng chạy tàu, có trách nhiệm quản lý bảo vệ khoáng sản tại địa phận được giao trong thời gian dừng khai thác. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 7, sau khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi, kiên quyết đình chỉ xử lý nghiêm trường hợp khai thác cát sỏi trong mùa mưa lũ. Cùng với đó, triển khai ký cam kết đối với các chủ bến bãi chứa cát sỏi, không chất tải quá quy định, đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ trong mùa mưa và an toàn đê điều, xử lý nghiêm việc vận chuyển cát sỏi gây hỏng đường giao thông, mặt đê, phân công cán bộ công chức thường xuyên kiểm tra kịp thời, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai thác cát sỏi trong mùa mưa bão.
Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an vận động hội viên và nhân dân lắp đặt gần 16.500 camera giám sát an ninh tại các khu dân cư, trục đường chính, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Việc triển khai hệ thống camera không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Đặc biệt với tính năng kết nối trực tiếp qua thiết bị di động, hệ thống camera cho phép giám sát mọi hoạt động, mọi lúc, mọi nơi, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh khu phố. Mô hình camera an ninh do Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, từng bước góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, phục vụ thiết thực cho phát triển nông thôn mới, đô thị hiện đại.
7 tháng năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 357 vụ tai nạn giao thông, làm 227 người chết và 193 người bị thương, giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số vụ tai nạn giảm 52 vụ, 12,7%, số người chết giảm 4 vụ, 1,7% và giảm 40 người bị thương, tương đương 17,2%. Kết quả này cho thấy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát tốt, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông một cách rõ rệt. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân. Trong đó, Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm nhiều chuyên đề như đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị trọng đại. Tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực các xã, phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành và các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài cùng các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.